Kinh nghiệm nhà nông. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không mục thối đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó mục thối đi thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Trước khi lên đường đi chịu thương khó, Chúa Giêsu muốn chuẩn bị các tông đồ được sẵn sàng đón nhận cơn thử thách của mầu nhiệm thập giá sắp tới. Hôm nay Chúa dùng một hình ảnh rất quen thuộc đối với thính giả trong xứ Ngài. Chung quanh họ có những ruộng lúa chạy dài. Ai cũng hiểu một hạt giống lúa mì phải qua những giai đoạn nào để trở thành một cây lúa tốt tươi, sai bông lắm hạt. Khi ngày mùa đến, người nông phu cày ruộng, xới đất lên, bừa cào cho thật kỹ, rồi đem những hạt giống đã được chọn lựa dự trữ xưa nay ra gieo xuống. Nếu có những hạt nào chỉ nằm trơ trọi, nguyên vẹn trên mặt đất khô, những hạt đó trông đẹp nhưng vô ích. Chỉ những hạt rơi sâu xuống mặt ruộng, bị bùn đất ẩm ướt làm mục thối đi, mới mọc được những cây lúa khác tốt tươi. Người nông phu đã có thừa kinh nghiệm đó, nên không ngần ngại ném những hạt giống tốt, chắc nịch xuống ruộng, vì họ hy vọng sẽ có được một vụ mùa phong phú mai sau. Khi dùng hình ảnh hạt lúa mì nói với các tông đồ, Chúa Giêsu muốn cho họ hiểu những gì sắp xảy đến cho Ngài nay mai, cũng như cần phải xảy đến cho các tông đồ và các môn đệ sau này. Như hạt lúa mì cần phải chôn vùi xuống đất và mục thối đi mới sinh được cây lúa khác, Chúa Giêsu sẽ bị quân dữ bắt, đánh đập, đóng đinh vào thập giá và giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại cho một đời sống mới, phong phú, vinh quang và trường cửu. Không những Ngài, mà tất cả những ai tin theo Ngài cũng sẽ được chia sẻ đời sống vinh quang trường cửu ấy, làm một với Ngài. Nhưng tiếc thay, các tông đồ đã không có được kinh nghiệm của người nhà nông, không hiểu ý Ngài muốn nói, hầu vượt qua cơn thử thách. Khi thấy Thầy bị bắt và bị giết, họ liền mất hết tinh thần, mất hết niềm tin và tuyệt vọng. Sau khi sống lại, Chúa phải giơ tay nâng đỡ họ đứng lên. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, cũng trong chiều hướng của bài phúc âm, đã cho chúng ta một cái nhìn đặc biệt về sự thương khó của Chúa. Ngài nói, khi còn sống trên thế gian, Đức Kitô đã rơi lệ, lớn tiếng dâng những lời cầu xin khẩn nguyện cùng đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và nhờ lòng thành tín quyết tâm vâng phục mệnh lệnh Thiên Chúa Cha, Đức Kitô đã được nhậm lời. Chúng ta nhớ lại nơi đây cảnh tượng Chúa đổ mồ hôi máu trong cơn hấp hối cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong vườn cây dầu. Chúa Cha đã nhậm lời Ngài, vậy Ngài sẽ được thoát khỏi sự chết chăng? Không, đường lối của Thiên Chúa cao siêu mầu nhiệm khác với đường lối của chúng ta. Ngài đã cứu con Ngài khỏi chết, nhưng không phải cứu theo nghĩa thông thường của loài người. Ngài cứu bằng cách cho Đức Kitô được chiến thắng sự chết và đội mồ sống lại cho một cuộc sống mới, sáng láng vinh quang bất diệt, cho Ngài được trở nên nguyên nhân cứu rỗi cho tất cả những ai thần phục Ngài. Phần chúng ta, khi cầu xin Chúa ban cho được sức khỏe sống lâu, được may mắn trong công việc ăn làm và những sự khác như vậy, chúng ta nghĩ rằng những sự đó cần thiết cho hạnh phúc của cuộc đời. Cha trên trời là đấng thông suốt mọi sự, hiện tại cũng như tương lai. Nhiều khi nhìn thấy những điều chúng ta xin, chúng ta ao ước, thật ra không mang lại hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm. Vậy Ngài sẽ nhậm lời chúng ta một cách khác, ban cho chúng ta những ơn cao quý hơn, khả dĩ mang lại hạnh phúc thật mà thâm tâm chúng ta ước ao và tìm kiếm. Nếu là con cái chân thành của Chúa, tôi phải trở nên người nông phu thiêng liêng, dày kinh nghiệm, phải nhìn xa thấy rộng, phải đặt tin tưởng vào tình Chúa bao la, phải học biết cầu nguyện như Chúa Giêsu xưa đã cầu nguyện trong vườn cây dầu. Lạy Cha, xin Cha cất chén đắng cho khỏi con, nhưng không phải theo ý con, một vâng theo ý Cha. Bởi lẽ rằng tất cả những sự xảy đến cho tôi đều do thánh ý mầu nhiệm của Cha trên trời. Thầy là những điều tốt nhất cho tôi. Cậu Giacôbê đã đi quân dịch và ra mặt trận được ít lâu nay. Mẹ là nữ bá tước Lystri ở nhà, hằng ngày cầu xin cho nước nhà chóng qua cơn chinh chiến để trông thấy con trở về. Nhưng một hôm, hung tín đến, đứa con yêu dấu của bà vừa tử trận. Bà đau đớn vô cùng và cảm thấy tiêu tán hết mọi nghị lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng lao mình vào công việc phục vụ các bệnh nhân trong bệnh viện do bà sáng lập từ năm 1970 ở thung lũng Man, xứ Epony. Một hôm, một thương binh người Đức được chở đến bệnh viện. Chàng thuộc thành phần quân dịch đã giết chết con trai bà. Tuy thế, bà vẫn vui vẻ tiếp đón. Đến khi lục soạn đồ đạc áo sống của người thương binh, bà gặp thấy chiếc ví và đồng hồ của cậu Giacôbê con bà trong túi áo của tên lính Đức. Vừa bàng hoàng vừa tức giận, bà Lystri đột nhiên la lên: đúng rồi, đây chính là tên lính đã giết chết con trai yêu dấu của tôi. Nhưng kìa, một mảnh giấy từ trong chiếc ví của Giacôbê rơi xuống. Bà vội cúi nhặt lên đọc. Những nét chữ thân thương quen thuộc đập vào mắt bà. Thưa mẹ yêu quý, con luôn luôn nhớ đến mẹ và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may con bị tử trận, xin mẹ đừng quá buồn phiền, nhưng hãy can đảm quảng đại chịu đau khổ để cầu nguyện cho con. Sau một hồi bàng hoàng xúc động, bà Lystri cúi xuống tiếp tục băng bó cho tên lính Đức cách tận tình tận lực. Trên mặt chàng thương binh, mấy giọt nước mắt tha thứ của bà rơi xuống nóng hổi, long lanh như những hạt kim cương châu báu. Bà Lystri đã hiểu và đã có cảm nghiệm được lời Chúa hôm nay. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không mục thối đi thì chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu mục thối đi thì sẽ trổ sinh nhiều bông hạt. Bà đã chết đi trong hy sinh đau điếng, nhưng như người canh nông thành thạo, bà hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp, huy hoàng.